phá niệm thiền lạc vỡ tan, tức là bởi vì khi bệnh hoạn thì mình tu thiền nó không được thanh tịnh, không có được an lạc, xin như vậy. Thì bây giờ các vị Đế Thích thì nói rằng tại sao mà ngài không xin một cái gì cho người này, cho người kia, cho vợ, cho con, cho gia đình, cho cuộc sống, mà ngài cứ xin cái gì là kêu ngài ước đi thì lại bây giờ ước cái vụ mà đừng có bệnh để tu thiền. Thì bây giờ nghĩa là cho lại một lần nữa đi. Thì ngài nói rằng nghĩa là cái vị Bồ Tát, tức là cái vị nghĩa là hiền giả, hắc hiền giả này mới nói rằng Saka Thiên Chủ của Trần Gian, ngài bảo cho tôi thêm một lần ăn nữa thì xin chẳng sinh linh nào bị hại vì ta dù khẩu ý hay thân. Đây là điều rất là quan trọng mà các Phật tử thấy rằng nếu khi nào mình có ước nguyện thật sự mình một người tu hành chân chúng chân chính và được có ai đó cho phép mình được ước nguyện, thì thầy nghĩ rằng cái câu ước nguyện này rất là quan trọng mà mình có thể là thực tập được. Ngài nói rằng nếu mà ngài những điều mà tôi nói ngài không làm cho được á, ngài cuối cùng cứ yêu cầu cho tôi một ước nguyện thì tôi xin được một ước nguyện này, nghĩa là xin nơi nào cũng vậy này Thiên Chủ, nghĩa là lời nguyện này ta vẫn ước mong. Vậy ước nguyện gì? Xin chẳng sinh linh nào bị hại, tức là không có làm đau khổ một chúng sanh nào cả. Vì sao vậy? Mà bị hại bởi gì? Vì thân khẩu ý, vì ta, tức là dù thân khẩu ý. Ngài muốn nói rằng là tất cả trong thế giới này, bất cứ một sinh linh nào dù nhỏ dù lớn, cầu mong đừng có bị hại bởi thân, bởi khẩu, bởi ý của mình. Đó, cho nên các vị thấy rằng là đôi khi mình hại người khác bằng thân, hại người khác bằng khẩu, hại người khác bằng ý. Thì nếu mình nghĩa là ai đó ban cho mình một cái đặc ân thì mình hãy xin một đặc ân rằng là xin cho tất cả mọi sinh linh nào cũng không phải bị hại vì chính cá nhân mình, bởi lời nói, bởi ý niệm, bởi hành động của mình. Và điều này rất là khó, và điều này nó đòi hỏi chính bản thân cái người tu tập đó phải có một cái công đức, phải có một cái sự là sức mạnh rất là lớn mới có thể hóa giải được điều đó. Giống như thầy nói khi nãy các vị thấy không, mình có một cái tâm chỉ kỳ thị, chỉ có phân biệt thôi, con người của mình nó rất chênh lệch, rất là nhỏ mà mình thấy nó cũng lạ. Giống như Phật tử hỏi thầy rằng, Điện Phật hỏi thầy rằng gần đây rồi thầy có coi bóng đá không? Cái thầy nói rằng có chứ không coi, nhưng mà từ khi đội tuyển Úc thua hết muốn coi à. Tự nhiên mình đâu phải người Úc đâu, thấy không? Vậy mà mình qua Úc mình ở cái tự nhiên mình ủng hộ Socceroo nó thua cái mình hết muốn coi à. Cái tự nhiên mình thấy rằng chỉ một cái ý niệm rất nhỏ vậy là thấy rằng cái con người của mình nó có một cái gì, có một cái tư kỷ, có một cái riêng tư. Nhưng mà đó là một cái tinh thần rất là rõ ràng, phải không? Ví dụ mình nói là thể thao, ví dụ mình phải ủng hộ đội tuyển của mình, nhưng mà cái gì là của mình mới được chứ. Mình cũng chẳng tiếng Anh, cũng không rành, cũng không có Socceroo, cũng không có ra cái gì trơn á. Vậy mà tự nhiên thấy rằng là khi mà đội Úc thua là mình hết muốn coi bóng đá nữa. Trả lời như vậy. Trả lời như vậy để các vị thấy điều gì. Rồi nhưng khi mình thấy là Socceroo bị người ta phạt một cách nữa là quan uổng vậy, mình cũng tức. Có nhiều người từ Việt Nam á, phát biểu trên đài ngủ không được, thậm chí nữa là cái bằng nữa là chê trọng tài, cái bằng nữa là đuổi trọng tài ra xong nữa. Nhưng mà đó là tâm tình thôi, tâm tình của con người ai cũng vậy. Nhưng mà chính cái điều tâm tình đó để cho mình thấy rằng cái việc mà tu hành để vượt qua cái khả năng con người của riêng tư mình là khó. Và chính mà Bồ Tát, được gọi là Bồ Tát thì Đức Phật nói rằng cho nên nghĩa là ngài mới xin đó, ngài nói rằng chính cái xin của ngài rất là đơn giản. Cho nên thật ra là nếu mà các Phật tử có cầu nguyện, các Phật tử có thể cầu nguyện được điều này, xin điều này, xin điều gì? Ngài nói rằng là xin được là xin chẳng sinh linh nào bị hại vì ta dù khẩu ý hay thân. Tức là mình xin một cái sinh linh nào, đừng có sinh linh nào bị hại vì ta, vì khẩu ý hoặc hay thân của mình đừng có làm cho sinh linh bị hại. Nhưng mà các vị biết điều đó nó khó vô cùng. Cho nên người ta nói rằng tu nó khó là như vậy. Giống như thầy kể là các vị, thầy có một thầy bạn, ổng nói là cái gì gì chứ mình nữa là ổng thấy con gián là ổng đập chết liền tại chỗ, không thương tiếc. Mà điều đó thiệt á, thầy thấy con gián thầy cũng chán nữa, nhưng mà thầy không có đập. Nhưng mà ổng nhất định là ổng rút đồ là ổng đập, ổng rượt, ổng đập tối đa. Nhưng mà ổng là ông thầy đó, chứ không phải là người thường. Nhưng mà ổng nói rằng nói gì nói ổng cũng giết chết à. Như vậy là ổng có phạm giới không? Như vậy lòng từ bi thế nào? Nên bây giờ tới phiên thầy cũng bị cái khổ nữa. Bây giờ thầy nói các Phật tử giải quyết giùm. Ở bên phòng, ở bên khu thầy bây giờ nó trời, cái loại chuột nhỏ nhỏ mà nhìn nó quá trời nhiều, không biết làm sao. Nó cắn đủ thứ cái thứ đó. Trời ơi, bây giờ không giải quyết được. À, cái đó từ bi không? Nó khó từ bi lắm đó. Nhưng mà nếu mà không từ bi thì mình làm sao? Có nhiều người nói là mua cái loại keo, các vị biết không, con đó nó dính vô rồi sáng mai nó chết cả đống, cái đó mình không dám dòm nữa. Cho nên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái đó chắc phải cầu Phật khai sát giới. Nhưng mà cái con chuột nó quá dị lắm. Thậm chí các vị biết nó làm gì không? Nó đã chui vào ở trong hai cái đôi giày thể thao của thầy, nó làm ổ đẻ hơn 11 con ở trong. Nó nhỏ nhưng mà nó đẻ ghê gớm lắm, các vị biết không? Tưởng tượng vậy đó, chỉ trong vòng một tuần lễ rồi cái thầy đã đem một ổ đem đi bỏ rồi. Rồi một tuần sau phát hiện đó là nó làm thêm một cái giày, nó cắn đứt bung của nó, tha đồ nó bây giờ trong cái đôi giày nó ấm luôn. Nó làm nữa là nó gỡ nó ra rồi cả đám luôn. Thấy buồn quá. Bây giờ không biết từ bi mình có còn hay không nữa, thấy không muốn từ bi nữa. Cho nên nghĩa là làm người khó mà làm người tu mà thiệt đúng mức giống như Bồ Tát chắc khó. Cho nên nghĩa là chỗ này mình mới thấy rằng nghĩa là nếu mà mình làm được Bồ Tát, nếu mà ai mà cho mình một lời ước á, là nghĩa là ước cho nghĩa là chẳng một sinh linh nào bị hại vì ta, dù khẩu ý hay thân. Khẩu ý thân khẩu ý, mà các vị biết không, có nhiều người nói nhiều câu khổ đau lắm, làm hại người khác, làm đau đớn người khác, làm khổ não cho người khác. Cho nên nghĩa là cái việc mà mình thấy rằng trong thế giới này cái việc tu hành của mình rất là khó khăn, rất là cẩn trọng. Và thầy cũng mong rằng tất cả các Phật tử rằng trong sắp tới đây á, là chúng ta sẽ có ngày rằm tháng 7, ngày Vu Lan, chúng ta sẽ nghĩ thương hết những chúng sanh, thương cô hồn uổng tử, thương những chúng sanh mà bị vì mình mà chết. Rồi nghĩ lại cái thân của mình á, hôm nay mà lớn mà mạnh như này á, là mình đã ăn không bớt bao nhiêu thịt của chúng sanh trong đó, mình cưu mang không bớt bao nhiêu nợ của chúng sanh đâu á. Nội mà cái bằng nghĩa là tép nhỏ nhỏ mà tép rang rồi tôm này kia mình ăn không á là bằng ký lô của mình bây giờ rồi. Rồi thịt, rồi cá, rồi gà, rồi heo, rồi tất cả chúng sanh nó nhiều lắm. Cho nên nghĩa là làm thế nào mà để cho hóa giải được cái nội tâm của tham, của sân, của si, của ham ăn, của cầu muốn là một vấn đề. Cho nên mình mới thấy rằng khi trong nói vấn đề tu hành là nó đơn giản nhưng mà nó khó là vậy đó. Tức là một sự chuyển hóa và một sự nỗ lực tối đa, chứ không phải chỉ đơn giản. Và rõ ràng là nó không ở xa chúng ta. Trong bài kinh Đức Phật nói rằng không phải nói các Phật tử đừng có làm ăn, đừng có bỏ cuộc sống. Các Phật tử có thể làm ăn, có cuộc sống, có cha, có mẹ, có vợ chồng, con cái, có thầy tổ. Nhưng mà làm ăn thế nào cho đúng chánh pháp. Và nếu mà có ước nguyện những gì đó thì các nguyện là làm thế nào để hóa giải được cái nội tâm tham sân si của mình. Và sao mà khi trời để thích nghe mà vị hắc hiền giả này, một cái người da đen này mà đã phát nguyện cái lời nguyện rồi, ngài mới nói rằng cho nên nữa là chính vậy thì ngài sẽ tu sẽ thành đạo, không có con đường nào có thể cản trở ngài nữa hết. Cho nên Bồ Tát từ đó an tịnh sống lâu yên vui tốt đẹp tu cho đến ngài chứng quả. Thì Đức Phật mới nói rằng chính chỗ khu rừng này trong quá khứ ta là hắc hiền giả, là ta đã tu hành như vậy.